Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài viết của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, nhan đề Luật Nhân Quả. Thứ nhất, định nghĩa về luật nhân quả.
Trước tiên, hãy nói về luật. Có người cho rằng đã gọi là luật thì tất phải có một đấng thiêng liêng nào, người nào hay xã hội đặt ra. Quan niệm này có ý nghĩa hẹp hòi và nông cạn. Luật ở đây là luật thiên nhiên, luật tự nhiên, nó bao trùm cả vũ trụ, vạn vật, chứ không nằm trong phạm vi của loài người hay trong một xã hội nào. Người ta có thể khám phá ra luật ấy, chứ không thể đặt ra luật ấy được. Đức Phật, mặc dù là một đấng giác ngộ, cũng không đặt ra luật ấy. Ngài chỉ là người đã dùng trí huệ sáng suốt của mình để vạch cho mọi người thấy rõ ràng cái luật nhân quả đang điều hành trong vũ trụ mà thôi.
Tiếp theo, hãy bàn về nhân quả. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là cái hạt, quả là cái trái do hạt ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, quả là sự thành hình của năng lực phát động ấy. Nhân quả là một định luật tất nhiên, có tương quan mật thiết với nhau và chi phối tất cả mọi sự, mọi vật. Thứ hai, những đặc tính của luật nhân quả.
Thứ nhất, nhân quả là một định luật nằm trong lý nhân duyên. Nhân quả là một định luật mới ngó thì rất giản dị, nhưng nếu càng đi sâu vào sự vật để nghiên cứu thì lại càng thấy phức tạp, khó khăn. Trong vũ trụ, mọi sự vật không phải đơn thuần tách rời từng món, mà có liên quan mật thiết với nhau, xoắn lấy nhau, đan lấy nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tương phản nhau, thừa tiếp nhau. Để nói đúng trạng thái chằng chịt giữa sự vật, Đạo Phật thường dùng danh từ nhân duyên, nghĩa là mọi sự, mọi vật có ra là nhờ duyên với nhau, nương vào nhau hay tương phản nhau mà thành, chứ không có một cái nào đứng biệt lập được. Trong sự phức tạp của sự vật ấy, tìm ra được cái nhân chánh của quả hay cái quả chính của nhân không phải là việc dễ.
Do đó mà nhiều người không quen suy nghĩ tìm tòi sâu xa, sanh ra nghi ngờ thuyết nhân quả. Thí dụ, hạt lúa có thể làm nhân cho những chạng lúa vàng là quả trong mùa gặt sau nếu người ta đem gieo nó xuống đất. Nhưng nó cũng có thể làm cho người ta no bụng, biến thành máu, thành thịt trong cơ thể và thành phân bón cho cây cỏ nếu chúng ta đem nấu nó để mà ăn. Như thế, một nhân chính có thể thành ra quả này hay quả khác, nếu những nhân phụ khác nhau. Muốn hạt lúa ở mùa này thành chẹn lúa ở mùa sau, thì phải có đất, có nước, có ánh sáng, có không khí, có thời gian, có nhân công. Muốn nó thành máu huyết thì phải nấu, phải ăn, phải có bộ máy tiêu hóa.
Cho nên, khi nói nhân quả là tách riêng sự vật ra khỏi cái chung cùng toàn thể của vũ trụ, lấy một khía cạnh nào đó để dễ quan sát, nghiên cứu. Chứ muốn nói cho đúng thì phải dùng hai chữ nhân duyên. Cũng như một nhà khoa học khi muốn nghiên cứu một bộ phận nào trong cơ thể, khu biệt, cắt xén bộ phận ấy ra khỏi cơ thể để nghiên cứu cho dễ. Chứ thật ra bộ phận ấy không phải biệt lập, mà trái lại có liên quan mật thiết đến toàn cả cơ thể.
Thứ hai, một nhân không thể sinh ra quả. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, sự vật trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên. Cho nên, không có một nhân nào có thể tự tác thành kết quả được nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác. Nói rằng hạt lúa sinh ra cây lúa là nói một cách giản dị cho dễ hiểu. Chứ thật ra, hạt lúa không thể sinh ra gì được cả. Nếu để nó một mình giữa khoảng trống không, thiếu không khí, ánh sáng, đất, nước, nhân công. Cho nên, khi nghe ai tuyên bố rằng mọi vật do một nhân sinh ra, hay một nhân có thể sinh ra vạn vật, ta có thể chắc chắn rằng người ấy nói sai.
Thứ ba, nhân thế nào thì quả thế ấy. Nếu ta muốn có quả cam thì ta phải ươm hạt giống cam. Nếu ta muốn có hạt đậu thì ta phải gieo giống đậu. Không bao giờ ta trồng cam mà lại thấy đậu, hay trồng đậu mà lại được cam. Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ. Nói một cách khác, nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau. Hễ nhân đổi thì quả cũng đổi. Nếu nhân đổi ít thì quả cũng đổi ít. Nếu nhân đổi nhiều thì quả cũng đổi nhiều.
Quả còn tùy thuộc ở những duyên phụ mà trong đạo Phật gọi là tăng thượng duyên hay trợ duyên. Thí dụ, hạt lúa là nhân, đất, nước, không khí, ánh sáng, nhân công là trợ duyên. Nếu trồng lúa mà thiếu nước thì hạt lúa bị lép. Khi chúng ta muốn có những trái cam thật to, chúng ta hãy ghép cấy một cây cam vào gốc cây bưởi. Vậy, cái kết quả tốt đẹp là những trái cam to lớn, nhiều nước ấy không phải chỉ do cái mục cam mà còn do gốc bưởi nữa.
Cho nên, khi chúng ta muốn có cái kết quả như thế nào đó thì phải hội cho đủ điều kiện, nghĩa là cho đủ nhân duyên thì kết quả mới được như ý ta mong muốn. Có nhiều người muốn được kết quả như thế này nhưng lại không hội đủ nhân duyên như thế ấy, nên kết quả đã sai khác với ý mong muốn của mình. Và do đó, họ đâm ra nghi ngờ sự đúng đắn của luật nhân quả.
Thứ tư, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả vị lai. Cũng chính trong quả hiện tại đã có hình bóng của nhân quá khứ. Một sự vật mà ta gọi là nhân là khi nó chưa biến chuyển, hình thành ra cái quả mà ta quan niệm. Một sự vật mà ta gọi là quả khi nó biến chuyển hình thành ra trạng thái mà ta đã quan niệm. Một vật đều có nhân và quả. Đối với quá khứ thì nó là quả, nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. Nhân và quả đáp đổi nhau, tiếp nối nhau, không bao giờ dứt.
Nhờ sự liên tục ấy mà trong một hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể đoán biết quá khứ và tương lai của một sự vật hay một người. Trong kinh thường nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết cái nhân đời trước thì cứ xem quả đời nay đương thọ. Muốn biết cái quả về sau thế nào thì cứ xét cái nhân đang tác động trong hiện tại. Cũng như thấy trong kho lẫm, năm nay có chứa lúa tức là quả, thì biết năm vừa qua có làm ruộng tức là nhân. Còn muốn biết sang năm trong lẫm có lúa hay không tức là quả, thì cứ xem năm nay có làm ruộng hay không tức là nhân. trừ trường hợp bỏ tiền ra mua lúa non thì không kể.
Thứ năm, sự phát triển mau và chậm từ nhân đến quả. Sự biến chuyển từ nhân đến quả có khi mau, khi chậm, chứ không phải bao giờ cũng diễn tiến trong một thời gian đồng đều. Có những nhân và quả xảy ra kế tiếp nhau, theo liền nhau. Nhân vừa phát khởi thì quả đã xuất hiện. Như khi ta vừa đánh xuống mặt trống, tức là nhân, thì tiếng trống liền phát ra, tức là quả. Hay khi hai luồng điện âm và dương vừa gặp nhau thì ánh sáng liền bừng lên. Có khi nhân đã gây rồi, nhưng phải đợi một thời gian, quả mới hình thành. Như từ khi gieo hạt giống cho đến lúc gặt lúa, cần phải có một thời gian ít nhất là 4 tháng.
Có khi từ nhân đến quả cách nhau từng chục năm. Như đứa bé mới cấp sách đi học cho đến ngày thành tài phải qua một thời gian ít nhất là 10 năm. Có khi cần đến một vài trăm năm hay nhiều hơn nữa, quả mới xuất hiện. Chẳng hạn như từ ý niệm giành độc lập của một quốc gia, đến khi thực hiện được nền độc lập ấy, cần phải trải qua bao thế kỷ. Vì lý do mau chậm trong sự phát hiện của các quả, chúng ta không nên nóng nảy, hấp tấp, mà cho rằng cái luật nhân quả không hoàn toàn đúng, khi thấy có những cái nhân chưa phát sinh ra quả. Thứ ba, phân tích hành tướng của nhân quả trong thực tế.
Như các đoạn trên đã nói, nhân quả chi phối tất cả vũ trụ vạn hữu. Không có một vật gì, sự gì, động vật hay thực vật, vật chất hay tinh thần thoát ra ngoài luật nhân quả được. Đến đây, để có một quan niệm rõ ràng về luật nhân quả, chúng ta hãy tuần tự phân tách hành tướng của nhân quả trong các chủng loại nằm trong vũ trụ.
Thứ nhất, nhân quả trong những vật vô tri vô giác. Nước bị lửa đốt thì nóng, bị gió thổi thì thành sóng, bị lạnh thì đông lại. Nắng lâu ngày thì đại hạn, mưa nhiều thì lụt, gió nhiều thì sanh bão.
Thứ hai, nhân quả trong các loài thực vật. Hạt cam thì sinh ra cây cam, cây cam thì sanh trái cam. Hạt ớt thì sanh cây ớt, cây ớt thì sanh trái ớt. Nói một cách tổng quát, giống ngọt thì sanh quả ngọt, giống chua thì sanh quả chua, giống đắng thì sanh quả đắng, giống nào thì sanh quả ấy.
Thứ ba, nhân quả trong các loài động vật. Loài chim sanh trứng, nếu ta gọi trứng là nhân, khi ấp nó thành con là quả. Con chim ấy trở lại làm nhân, sanh ra trứng là quả. Loài thú sanh con ấy là quả. Con thú lớn lên trở lại làm nhân, sanh ra con là quả.
Thứ tư, nhân quả nơi con người. Về phương diện vật chất, thân tứ đại là do hấp thụ khí huyết của cha mẹ và do hoàn cảnh nuôi dưỡng. Vậy, cha mẹ và hoàn cảnh là nhân, người con trưởng thành là quả, và cứ tiếp nối như vậy mãi. Nhân sanh quả, quả sanh nhân, không bao giờ dứt.
B. Về phương diện tinh thần, những tư tưởng và hành vi trong quá khứ tạo cho ta những tánh tình tốt hay xấu. Một nếp sống tinh thần trong hiện tại. Tư tưởng và hành động quá khứ là nhân. Tánh tình, nếp sống tinh thần trong hiện tại là quả. Tánh tình và nếp sống này làm nhân để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả. Phương diện tinh thần này, hay nói theo danh từ nhà Phật, phương diện nội tâm là phần quan trọng. Vậy chúng ta phải đặc biệt chú ý đến hành tướng của nó.
Thứ năm, nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt. Tham. Thấy tiền của người, nổi lòng tham lam, sanh ra trộm cắp hoặc giết hại người là nhân. Bị chủ đánh đập hoặc chém giết phải mang tàn tật, hay bị nhà chức trách bắt giam trong khám đường, chịu những điều tra tấn đau khổ là quả.
B. Sân. Người quá nóng giận, đánh đập vợ con, phá hoại nhà cửa, chém giết người không gớm tay là nhân. Khi hết giận, đau đớn nhìn thấy vợ con bệnh hoạn, nhà cửa tiêu tan, luật pháp trừng trị, phải chịu nhiều điều khổ cực là quả.
C. Si mê. Người say mê sắc dục, liễu ngõ, hoa trường, không còn biết sự hay dở, phải trái, đó là nhân. Làm cho gia đình lũng củng, thân thể suy nhược, trí tuệ u ám là quả.
D. Nghi ngờ. Suốt đời cứ nghi ngờ việc này đến việc khác. Ai nói gì cũng không tin, ai làm gì cũng không theo, đó là nhân. Kết cuộc không làm nên được việc gì cả. Đến khi lâm chung, buông xuôi hai bàn tay trắng, đó là quả.
E. Kiêu mạn. Tự cho mình là hơn cả, khinh bỉ mọi người, chà đạp nhân phẩm người chung quanh là nhân. Bị người ghét bỏ, xa lánh, sống một đời lẻ loi, cô độc là quả.
F. Nghiện rượu trà. Chung nhau tiền bạc ăn nhậu cho thỏa thê là nhân. Đến lúc say sưa, chén bát ngổn ngang, ghế bàn nghiêng ngã, nhiều khi rầy rà chém giết nhau, làm nhiều điều tội lỗi, phải bị phạt vạ và tù tội là quả.
G. Say mê cờ bạc. Thấy tiền bạc của người muốn hốt về mình, đắm đuối quanh năm suốt tháng theo con bài lá bạc là nhân. Đến lúc của hết, nhà tan, nợ nần vây kéo, thiếu trước hụt sau là quả.
Thứ sáu, nhân quả của tư tưởng và hành vi tốt. Như trên, chúng ta đã thấy những tư tưởng, hành vi xấu xa tạo cho con người những hậu quả đen tối, nhục nhã. Những tư tưởng và hành vi đẹp đẽ tạo cho con người những hậu quả sáng lạng, vinh quang và an vui cũng như thế ấy.
Người không có tánh tham lam, bỏng sẻn thì tất không bị tiền của trói buộc, tất được thảnh thơi. Người không nóng giận tất được sống trong cảnh hiền hòa, gia đình êm ấm. Người không si mê theo sắc dục tất được gia đình kính nể, vợ con quý chuộng, trí tuệ sáng suốt, thân thể tráng kiện.
Người không hay ngờ vực, có đức tin thì hăng hái trong công việc, được người chung quanh tin cậy và dễ thành tựu trong đường đời. Người không kiêu ngạo thì được bạn bè quý chuộng, niềm nở tiếp đón, tận tâm giúp đỡ khi mình gặp tai biến. Người không rượu chè cờ bạc thì không đến nỗi túng thiếu, bà con quen biết kính nể, yêu vì.
Những điều trên đây tưởng không cần phải nói nhiều, quý thính giả cũng thừa biết. Hằng ngày, quanh chúng ta, những cảnh tượng nhân và quả ấy diễn ra không ngớt. Mở một tờ báo hàng ngày ra, chúng ta thấy ngay những bài học nhân quả. Trước vành móng ngựa, kẻ này bị 2 năm tù vì tội ăn trộm. Kẻ kia giết người cướp của, bị lên máy chém. Kẻ nọ say mê cờ bạc, thục két, bị tịch biên gia sản. Cô kia ngoại tình, bị chồng chém, vân vân. Nói một cách tổng quát về phương diện vật chất cũng như tinh thần, người ta gieo thứ gì thì gặt thứ ấy. Người Pháp có câu, mỗi người là con đẻ của công nghiệp mình. Nguyên văn tiếng Pháp là Chacun est le fils de son œuvre. Lợi ích do sự hiểu biết luật nhân quả đem lại cho chúng ta.
Khi chúng ta đã biết rõ luật nhân quả, nhưng nếu chúng ta không đem nó ra ứng dụng trong đời sống của chúng ta, thì sự hiểu biết ấy trở thành vô ích. Cho nên, chúng ta đã hiểu rõ luật nhân quả thì phải cố gắng thực hành cho được bài học ấy trong mọi trường hợp. Nếu chúng ta biết đem luật nhân quả làm một phương châm hành động và suy luận, thì chúng ta sẽ thuộc lượm được rất nhiều lợi ích.
Thứ nhất, luật nhân quả tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm vào thần quyền. Luật nhân quả cho chúng ta thấy được thực trạng của sự vật, không có gì là mơ hồ, bí hiểm. Nó vén lên tất cả những cái màn đen tối, phỉnh phờ của mê tín dị đoan đang bao trùm sự vật. Nó cũng phủ nhận luôn cái thuyết chủ trương vạn vật do một vị thần sinh ra và có uy quyền thưởng phạt muôn loài. Do đó, người hiểu rõ luật nhân quả sẽ không đặt sai lòng tin tưởng của mình, sẽ không cầu xin một cách vô ích, không ỷ lại thần quyền, không lo sợ, hoang mang.
Thứ hai, luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người. Khi đã biết cuộc đời là do nghiệp nhân của chính mình tạo ra, mình là người thợ tự xây dựng đời mình. Mình là kẻ sáng tạo mà không tin tưởng ở mình thì còn tin tưởng ở ai nữa? Lòng tự tin ấy là một sức mạnh vô cùng quý báu, làm cho con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt. Vì những hành động tốt đẹp ấy cho biết sẽ là những cái nhân quý báu đem lại những kết quả đẹp đẽ.
Thứ ba, luật nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc. Người hay chán nản, hay trách móc là vì đã đặt sai lòng tin của mình, là vì đã có thói quen ỷ lại ở kẻ khác, là vì đã hướng ngoại. Nhưng khi đã biết mình là động lực chính, là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công, thì còn chán nản, trách móc ai nữa? Đã biết mình là quan trọng như thế, thì chỉ còn lo tự sửa mình, lo thôi gieo nhân xấu để khỏi phải gặt quả xấu, thôi tạo giống ác để khỏi mang quả ác. Năm, một thái độ cần thiết trong khi áp dụng luật nhân quả: nghĩ đến quả trước khi gây nhân.
Chúng ta đã thấy rõ những ích lợi do sự hiểu biết luật nhân quả đem lại cho mỗi chúng ta. Đến đây, chúng tôi ở đây là tác giả viết bài này, tức là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Chúng tôi muốn dành riêng một đoạn để nhấn mạnh vào một điểm vô cùng quan trọng mà nếu chúng ta biết triệt để khai thác trong khi áp dụng luật nhân quả, thì lợi ích sẽ vô cùng rộng lớn. Đó là trong mọi hành động của chúng ta, bao giờ cũng nên nghĩ đến quả mà trồng nhân. Những người không nghĩ đến quả mà cứ gieo nhân bừa bãi thì thế nào cũng gặt nhiều tai họa, gây tạo cho mình nhiều điều phiền phức, có khi làm ung độc cả cuộc đời, cả sự sống. Chỉ có những người nông nổi, liều lĩnh mới không nghĩ đến ngày mai, mới sống qua ngày. Chứ những người sáng suốt, làm việc có kế hoạch khôn ngoan thì bao giờ cũng nhắm cái đích rồi mới đi tới, hình dung rõ ràng cái quả rồi mới trồng nhân.
Nếu tôi viết được bài thơ dừng lại thì hôm nay tôi đã viết xong rồi. Nếu tôi viết được bài thơ còn mãi thì niết bàn tôi đã ở ngàn đời. Và cũng bài thơ tôi còn dang dở như cuộc đời, như nghiệp chúng sinh còn. Nên tôi mãi mãi đi vào sinh tử, học hỏi đời làm nhiệm vụ cho tròn. Này em hỡi, em là người tâm sự, hỏi chừng nào thì nghiệp chúng sinh mòn. Tôi vẫn cố gắng mài không nhì, thấy càng mài màu càng đỏ như son. Toàn là máu và toàn là nước mắt, nghiệp nặng nề hơn Hy Mã Lạp Sơn. Và rồi chính mắt tôi tràn ướt lệ, khóc cuộc đời và khóc cả cho người. Tôi mong mỏi và một lòng không đổi, chuyện ta bà thành cực lạc muôn đời. viết được bài thơ dừng lại. Thì hôm nay tôi đã viết xong rồi. Nếu tôi viết được bài thơ còn mãi, thì niết bàn tôi đã ở ngàn đời. Và cũng bài thơ tôi còn dang dở, như cuộc đời, như nghiệp chúng sinh còn. Nên tôi mãi mãi đi vào sinh tử, học hỏi đời, làm nhiệm vụ cho tròn. Này em hỡi, em là người tâm sự, hỏi chừng nào thì nghiệp chúng sinh mòn. Tôi vẫn cố gắng mãi không nghỉ, thấy càng mai màu càng đỏ như son. Toàn là máu và toàn là nước mắt, nghiệp nặng nề hơn Hy Mã Lạp Sơn. Và rồi chính mắt tôi tràn ướt lệ, khóc cuộc đời và khóc cả cho người. Tôi mong mỏi và một lòng không đổi, chuyện ta bà thành cực lạc muôn đời.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc bài viết của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, nhan đề Luật Nhân Quả. Qua chương trình này, quý vị đã thưởng thức giọng ca Quang Minh trình bày bài hát Dừng Lại, thơ Mật Nghiêm, Nguyễn Hải Hà Lan Phương phổ nhạc, được tuyển chọn trong CD Những Khúc Tâm Ca, bài ca Đưa Đò do Ngọc Hà Productions thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin quý thính giả và quý đồng hương Phật tử trực tiếp gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại sau đây: 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử viếng thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.